đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 26 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Mẹ là Phật.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, theo tập tục của xã hội Mỹ này, chúng ta có một ngày mẹ. Và với cái ngày mẹ ở trong cái xã hội này đấy, chúng ta có thể hồi tưởng trở lại dân tộc chúng ta, người Phật tử Việt Nam của chúng ta, trên cả ngàn năm nay cũng có một ngày mẹ, đó là ngày Vu Lan Báo Hiếu. Mặc dầu trên cái phương diện biểu hiện, có tính cách văn hóa bề mặt của đời sống con người, mỗi dân tộc, mỗi xã hội có những cách biểu hiện khác nhau, có những hình thức để kỷ niệm cái ngày mẹ đó một cách khác nhau. Nhưng mà tinh thần của cái ngày mẹ như vậy vẫn có một cái gì đồng nhất ở đó. Một người con Việt Nam tưởng nhớ mẹ của mình, một người con của xứ Mỹ này tưởng nhớ mẹ của mình. Cái tấm lòng của người con đó không khác gì nhau hết cả. Khác chăng là khác cái hình thức kỷ niệm ở bên ngoài. Như ở tại nơi đây, một người con mà thương mẹ của mình, trong ngày mẹ này, người con đó sẽ làm cái gì? Mua một cành hoa, tạo một món quà, đem cái đó mà tưởng nhớ mẹ của mình. Những người con có thể kết hợp nhau lại, tổ chức một bữa ăn để mà bày tỏ cái tấm lòng với người mẹ của mình. Người Việt Nam của chúng ta cũng có thể dùng hoa để tưởng nhớ mẹ, cũng có thể dùng một cái món quà để bày tỏ cái tấm lòng với mẹ của mình. Nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy ở cái cách biểu hiện của người Việt Nam mình một cái gì gần gũi với mình hơn thế. Cứ hình dung một người con không hoa không quà, nhưng mà đem cả cái tấm lòng của mình đó lạy Phật sát đất để cầu nguyện cho người mẹ của mình. Mẹ còn sống cũng vậy, mẹ đã qua đời cũng vậy. Người con đem cả cái tấm lòng quỳ trước bàn thờ của Tam Bảo, đốt lên một nén hương mà lễ lạy Tam Bảo để cầu nguyện cho người mẹ của mình. Thưa quý vị, cái hình ảnh đó nó gợi ra một cái gì gần gũi ở trong tâm hồn và đời sống của người Việt Nam mình biết bao nhiêu. Bởi vì qua cái hình ảnh đó, tôi còn nhìn thấy ở đó người con Việt Nam của mình cũng dâng cho mẹ của mình một món quà. Nhưng món quà đó có thể không phải là một đóa hoa, không phải là một bữa ăn, mà món quà đó, món quà quý nhất hơn tất cả mọi món quà trên đời, đó là trái tim của một người con. Bởi vì Nếu cho trong trái tim của một người mẹ lúc nào cũng có con, thì hơn bất cứ cái gì, vì hơn bất cứ cái gì trong trái tim của một người con. Một người con thực sự trong trái tim đó bao giờ cũng có hình ảnh của một người mẹ ở đó. Cho nên thưa quý vị, kỷ niệm ngày mẹ ở trong cái tập quán của cái xã hội này, xin tất cả những người Phật tử chúng ta hãy đem cái tấm lòng của một người con Việt Nam đó để mà kỷ niệm, để mà tưởng tới bao nhiêu cái ân đức sinh thành dưỡng dục người mẹ của mình. Hãy đem cái món quà quý nhất trên đời, đó là trái tim của chính mình, để mà dâng hiến lên cho người mẹ của mình đó. Thưa quý vị, Đức Phật cũng là một người mẹ, và còn hơn thế, đó là người mẹ của tất cả những người mẹ trên đời. Đức Phật đó cũng là một người mẹ, một người mẹ vĩ đại hơn tất cả những người mẹ nào khác trên đời. Nếu như một người mẹ trần gian này thương con, vì con mà chịu bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn, vì con mà ngậm đắng nuốt cay như thế nào, thì Đức Phật cũng vì tất cả chúng sanh ở trong đời mà chịu bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn, cũng vì tất cả chúng sanh ở trên đời mà đem thân ngài gánh hết tất cả nỗi đau, để chỉ mong làm thế nào cho con mình được an vui sung sướng. Đức Phật đó chưa nói tới trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, ngài đã từng đem thân mình biến thành cá để trở thành món ăn mà cứu dân trong những lúc đói khát. Chưa từng kể lại những lúc ngài phải đi vào trong địa ngục, chịu hết tất cả mọi hình phạt đắng cay để mà cứu người trong cảnh khổ của địa ngục. Cũng chưa cần kể tới có những lúc mà ngài làm thân trâu thân ngựa, ngài làm thân của súc sanh để mà cứu đời, cứu người, cứu chúng sanh trong khổ nạn. Chỉ nhìn cái Đức Phật lịch sử, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kể từ khi ngài đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, cho đến khi ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, cho đến khi ngài nhập niết bàn ở tại rừng Câu Thi Na, cả cuộc đời của Đức Phật đó, ta cũng có thể tìm thấy ở đó một cái tấm lòng bao la của một người mẹ. Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đã từ bỏ cuộc sống giàu sang nhung lụa, từ bỏ luôn cả cái uy quyền của một bậc đế vương để mà khoác lên mình một manh áo, và bằng đôi chân của mình đi khắp núi khắp rừng để chỉ mong duy nhất một điều, đó là tìm ra được con đường giải thoát khổ đau cho con người. Đó là tìm ra được chân lý để đem cái ánh sáng chân lý này mà rọi chiếu vào ở trong cái thế gian tâm tối này. Vì ai mà Đức Phật phải từ bỏ tất cả những lạc thú trần gian như vậy? Vì ai mà Đức Phật phải 6 năm trường khổ hạnh, khổ hạnh tới cái mức độ mà rất nhiều khi mỗi ngày chỉ có một vài hạt mè, hạt gạo để ăn thôi, đến cái đồ mà tấm thân chỉ còn da bọc lấy xương? Vì ai mà ngài phải ngồi đêm ngày ở trong tuyết lạnh, trong rừng sâu, đối diện với bao nhiêu những đe dọa hại hùng? Thưa quý vị, chính là vì để cứu vớt chúng sanh, cứu vớt tất cả muôn loài ra khỏi cái biển khổ mê lầm. Nếu như một người mẹ trần gian đem thân mà gánh hết tất cả nỗi khổ cho con, chịu hết tất cả nhục nhằn cay đắng cho con, thì Đức Phật cũng vậy. Ngài cũng đem thân của ngài đánh đổi về vô số đau thương để cứu vớt tất cả trời người và muôn loài ở trong cái cảnh đời đau khổ này đấy. Đức Phật đó đích thực là một người mẹ, một người mẹ cao cả hơn tất cả những người mẹ trên đời. Bởi vì ở trong tấm lòng của người mẹ này không chỉ là một đứa con, không chỉ là những đứa con của mình, mà là tất cả muôn loài chúng sanh ở trên đời. Nếu như một người mẹ trần gian không mong ước gì hơn một điều, đó là mong ước cho con mình được học hành đến người, được sống một cuộc đời an vui hạnh phúc. Thậm chí rất nhiều khi để cho con mình được an vui hạnh phúc, người mẹ đó sẵn sàng làm ra bao nhiêu những điều tội nghiệp để mà chịu lấy bao nhiêu những khổ bão. Nhưng mà tấm lòng của một người mẹ vì con đã khiến cho người mẹ đó sẵn sàng đánh đổi cả thân mạng của mình, sẵn sàng trao tặng cho đứa con tất cả niềm vui và hạnh phúc của mình. Thì thưa quý vị, Đức Phật cũng như vậy. Ngài cũng không muốn một cái gì khác hơn là muốn cho tất cả chúng sanh trên đời đều thoát khổ được vui, muốn cho tất cả chúng sanh trên đời không phải nổi chìm trong cái biển đời sanh tử, mà tất cả đó đều lên đường đi về chân trời giải thoát, giác ngộ, như chính là Đức Phật đã giải thoát giác ngộ vậy. Có ai trên đời này mà có thể như Đức Phật muốn trao tặng những gì quý nhất ở nơi Ngài cho một người con, ngoài cái hình ảnh mà ta có thể hình dung được, từ ở nơi trái tim của một người mẹ, viên ngọc quý nhất mà mẹ có, mẹ sẵn sàng trao tặng cái đó cho con. Thì cũng như vậy, cái quý nhất ở nơi một Đức Phật, Ngài cũng muốn đem cái đó mà trao tặng cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Cái quý nhất của Đức Phật là gì? Cái quý nhất của Đức Phật không phải là giàu sang phú quý, không phải là cung vàng điểm ngọc, không phải là tiền tài của cải, kể cả cái uy vọng của một bậc đế vương chăng nữa. Tất cả đó không phải là cái quý nhất ở nơi Đức Phật, mà cái quý nhất của Đức Phật đó chính là trí tuệ chân thật, đó chính là sự hiểu biết cao cả. Bởi vì danh vọng quyền lực kia cũng có ngày sẽ tiêu tan, tiền tài của cải nọ cũng có ngày sẽ mất hết. Nhưng mà sự hiểu biết chân thật, trí tuệ cao cả của một bậc giác ngộ, cái đó mới chính là cái cao quý nhất để có thể giải thoát con người và giải thoát muôn loài ra khỏi cái biển khổ nhọc nhằn sống chết bất tận này đây. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật được gọi là một bậc đại thí chủ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở đây Ngài, Ngài không muốn nắm lại một cái gì cho riêng Ngài hết cả. Ngài không phải một bàn tay nắm lại, mà là một bàn tay ngựa ra như thế này, để đem cái viên ngọc quý nhất của Ngài đó mà trao tặng cho tất cả muôn loài. Cho nên Đức Phật đó, bậc đại thí chủ của tất cả chúng sanh, cũng là người mẹ của tất cả chúng sanh. Bởi vì Ngài không mong cái gì khác hơn là mong tất cả con của mình, mong cho tất cả chúng sanh trong đời đều được giải thoát như Ngài, đều nhận được cái sự hiểu biết cao cả như Ngài. Cho nên thưa quý vị, Đức Bổn Sư đó cũng là một người mẹ, và còn là một người mẹ của tất cả những người mẹ, một người mẹ cao quý nhất ở trên đời, một người mẹ mà ở đó tấm lòng không hề có giới hạn, một người mẹ mà khi trao tặng tất cả mọi cái quý nhất của mình cho đàn con không bao giờ đặt điều kiện hết cả. Một người mẹ của trần gian vì con thế nào, muốn cho con mình hạnh phúc an vui thế nào, thì Đức Phật, một người mẹ của tất cả chúng sanh, cũng muốn cho tất cả chúng sanh ở trên đời cũng đều được như thế, và còn hơn như thế nữa. Bởi vì đâu vậy? Bởi vì người mẹ của trần gian có thể chỉ mong cho con mình hạnh phúc một đời, chỉ mong cho con mình hạnh phúc trước mắt. Nhưng mà Đức Phật, người mẹ của tất cả chúng sanh đó, thì không chỉ mong cho con mình hạnh phúc một đời, mà mong cho con mình hạnh phúc mãi mãi, đời này kiếp nọ không bao giờ phải chịu đựng ở trong biển khổ này nữa. Đức Phật đó, người mẹ vĩ đại được bao nhiêu quý vị? Đức Phật là một người mẹ, và là một người mẹ cao quý, một người mẹ vĩ đại. Bởi vì ở đây Đức Phật, Ngài trải lòng mình ra mà ôm tất cả chúng sanh vào lòng. Một người mẹ trần gian sống ở nơi một cái ngôi nhà hiu quạnh, trong cái những đứa con của mình cất bước ở mọi phương trời. Ở trong trái tim của người mẹ đó, có lúc nào mà không có hình bóng của đứa con? Có đêm nào, có ngày nào mà người mẹ đó không tự hỏi rằng con mình bây giờ nó ra thế nào, nó ăn thế nào, nó ngủ thế nào, nó sống như thế nào? Thì cũng như vậy, trong trái tim của Đức Phật, lúc nào cũng có hình ảnh của những đứa con, của những chúng sanh ở trong đó hết cả. Và Đức Phật đó không lúc nào mà không tưởng nhớ tới những đứa con của mình. Trong kinh có câu rằng: Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật yêu thương tất cả chúng sanh như người mẹ yêu thương tất cả những đứa con của mình. Đức Phật đó, tôi tin rằng ở trong trái tim của Ngài lúc nào cũng có tôi trong đó, lúc nào cũng có tất cả mọi người ở trong đó, lúc nào cũng có tất cả muôn loài chúng sanh ở trong đó. Chúng sanh mà gây ra tội nghiệp để rồi phải chịu lấy những khổ báo thì Đức Phật Ngài cũng thương cảm, Ngài cũng xót xa, và Ngài cũng không mong một cái gì khác hơn là mong cho những đứa con của mình nó hiểu biết, để nó biết bỏ ác làm lành, để nó biết hướng cuộc đời của nó đi về cái chân trời hạnh phúc chân thật. Đức Phật đó quả là một người mẹ, và hơn tất cả những người mẹ khác yêu thương tất cả chúng sanh ở trong đời. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vợi vời trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt chân, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa chân, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi.
Ngài ấy là Ngài điềm linh mầu nhiệm, loài người được nhờ phước báo vô biên. Ngài Phật đản sinh, niềm vui kính Phật trong lòng người Phật tử. Mỗi mùa Phật đản về, làm cho bao Phật tử Việt Nam nhộn nhịp tưng bừng chào đón. Đó là nội dung của bài ca Niềm vui kính Phật của tác giả Trường Sơn, sẽ được gửi đi bằng hai tiếng hát Châu Thanh và Thanh Ngân.
Từ thuở xa xưa cùng trời đông xuất, Bồ Tát hộ minh lâm phàm sanh thế. Thực tế làm thái tử Sĩ Đạt Ta, tất đạt đa họ là Bồ Đàm. Con vua tịnh phạm và hoàng hậu Ma Gia, tiếp làm lành Bồ Thí thương dân. Hoàng hậu Ma Gia lòng vui mơ đẹp, dòi trăng sao ngà dạch không phải chung vô. Hoàng hậu khó thai phải về quê nhà, đó chính là vườn lâm tỳ ni. Khi vào kiện thấy quả nở lạ kỳ, vừa hái qua thì thái tử sinh ra.
Đất duyên nở ngàn hoa, trời búa dân mây xà thâm thấp xuống. Ngào ngạt hương thơm nhạt trời nhẹ trỗi, phụng múa rồng bay chim hót như để báo tin mừng.
Chư thiên ngự đến chúc cùng tự đi ánh vàng rực rỡ, chính
gần phun nước mưa tươi tắm toàn thân.
Bảy đóa sen hồng nở theo từng bước anh đi, tay chỉ đất tay chỉ lên trời, tự nói lời thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Lịch sử giang đồn Phật từ bi tha lỗi cho các cõi nhân thiên.
Ôi thần lực Như Lai quả là vô lượng vô biên, dù mang xác phàm nhỏ bé mà thiên liên màu nhiệm. Sự lý kia còn muôn ngàn ẩn nghĩa, chúng con dễ gì hiểu trọn điềm linh.
Người già lúa già xác chết để bên đường.
Một thoáng nhìn qua ngài đã hiểu tận tường.
Đất trâu cài sâu dế nhảy lung tung, sáu dòng bắt ăn rắn tìm ếch nhai.
Thú lớn săn mồi giết đàn, thú nhỏ mạnh được yêu thua phiền trước khắp muôn loài.
Xin phụ hoàng cho con tầm sứ học đạo,
vua không cho ngài dần quyết ra đi.
Nửa đêm băng rừng nào nể gian nguyên,
lột áo dương quyền đổi áo cà sa cũ rách.
Năm năm học các sa môn ẩn sĩ, sáu năm thiền tử kỹ tính tâm linh.
Bài tung nhập định khai mở tâm linh, trái đà chính quả đạo thành chân giác.
Thân một ngày giúp dân viên giải thoát, ai nhã thiều trần như nghe tư đê đất đau lạnh.
Trang lịch sử 50 năm hoàng hoa,
khắp mặt địa cầu mang ơn Đức Phật Thích Ca.
Hai ngàn năm đã trôi qua,
niềm vui kính Phật tình xa lại gần.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật hàng tháng, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự ngày niệm Phật đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm.